Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 9 tháng 9 năm 2023. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Hôm nay trục trặc.
thời tiết yeah. đang nóng thành lạnh thành ra, nhưng mà thôi, chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ ba của tháng 9, cuối tuần thứ hai của tháng 9. Nói đến tháng 9 là nhắc đến sự kiện khủng bố tấn công vào nước Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, cách đây 22 năm. 102 phút đã làm thay đổi nước Mỹ và cả thế giới này. Và những hậu quả của bi kịch đó đã để lại những điều tốt và điều xấu nơi con người. Tất cả chúng ta ai nấy đều nhớ một làn sóng đoàn kết và yêu nước rất ấn tượng của người dân Mỹ đã phản ứng lại. Hàng ngàn người thỉnh nguyện viên đã chạy vào cứu những người này. Và lá cờ Hoa Kỳ vẫn tung bay trong bụi đất của hai tòa nhà tại New York. Tất cả chúng ta ai cũng đều nhớ không bao giờ quên một làn sóng đoàn kết và yêu nước rất ấn tượng mà người dân Việt Nam cùng phản ứng sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam 30 tháng 4 năm 1975. Hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi vì miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ có một người khách rất là tâm tình với tôi về hai sự kiện kể trên. Là một nhà nghiên cứu lịch sử vào Biển Đông. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa, nếu tiến sĩ Đinh Kim Phúc nghe được tôi ạ.
Vâng, chào anh Phan Đình Minh, chào cô Nam Phương. Tôi là Đinh Kim Phúc, phát ngôn từ Sài Gòn, Việt Nam.
Tiến sĩ sức khỏe thế nào thưa ông? Và thời tiết Sài Gòn như thế nào?
Sài Gòn thì sáng nắng, chiều mưa. Nhưng mà có lẽ là chiều mai là cái một buổi chiều đẹp nhất. Trời quang đãng, không mưa, để mà chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam và để ký kết với Việt Nam một cái văn kiện hết sức là quan trọng trong cái lịch sử quan hệ Việt Mỹ, đó là nâng cái quan hệ Việt Mỹ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Thưa Phan Đình Minh,
trước khi vào câu chuyện, chắc chắn là chủ đề ông cũng biết và tôi cũng biết, ông vừa mới nhắc đến, hỏi qua về lịch sử của bên Hoa Kỳ này, cách đây 22 năm ngày 11 tháng 9 khủng bố của khối Ả Rập gì đó đã đánh sụp hai tòa tháp đôi có thể lúc đó là cao nhất trên trái đất. Ông có suy nghĩ gì, ông có kinh nghiệm gì về cái sự, tôi nói là hậu quả đó, chúng ta đã nhìn thấy những điều tốt như đời sống với con người. Ông có đi ngược lại dòng thời gian 22 năm, chắc chắn là tôi biết là tiến sĩ biết, ông có cái tâm tình gì không thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, thưa anh. Cái đêm 11 tháng 9 ở Việt Nam chúng tôi vừa nghe đài BBC là loan bố một cái loan báo cái tin khủng khiếp đối với nước Mỹ là bọn khủng bố tấn công ngay cái tòa nhà, hai cái tháp đôi của tòa nhà thương mại ở Mỹ ở New York, và sau đó là cái tin tức khủng bố nước Mỹ dần dập về tới Việt Nam. Phải nói rằng là tôi và mọi người theo dõi tin tức ở Việt Nam đều sững sờ trước cái sự kiện này, nhưng mà hệ quả của nó, dù cho hàng ngàn người Mỹ đã bị giết chết trong cái cuộc khủng bố này, nhưng nước Mỹ vẫn đứng vững, nước Mỹ không sụp đổ. Và có một điều may mắn, đó là nước Mỹ đã bình tĩnh so với những gì mà mình đã làm trong suốt hơn 200 năm lập quốc của mình. Nước Mỹ đã thay da đổi thịt để chống khủng bố, để mà có những cái chính sách mới, sống cùng với thế giới, muốn xây dựng cái thế giới hòa bình, một cái thế giới ổn định, ấm no và diệt trừ mọi cái nguyên nhân của khủng bố thế giới. Như là sự kiện 1 tháng 9 mà nước Mỹ đã phải gánh chịu. Nhìn cái sự tang thương của ngày 11 tháng 9, 22 năm trước đây, cho đến bây giờ, mỗi năm cứ đến ngày này, cứ nhắc đến sự kiện này, thì mọi người cũng vẫn nhớ, cứ tưởng như nó mới vừa xảy ra ngày bàng hoàng, và không thể tin ở mắt mình là bọn khủng bố có thể ra tay như thế, biến một cái nước Mỹ hòa bình, một cái nước Mỹ yêu chuộng tự do thành một cái bãi chiến trường sau ngày 11 tháng 9. Và thưa anh Phan Đình Minh,
tôi vẫn nhắc lại câu mở đầu chương trình với tiến sĩ ngày hôm nay. Những hệ quả của bi kịch đó đã cho thấy những điều tốt cũng như điều xấu ở nơi con người. Tiến sĩ cũng vừa mới phát biểu là nước Mỹ đã tỉnh thức lại sau 200 năm lịch sử của mình. Dĩ nhiên là lịch sử dài hơn 200 năm. Nhưng cũng có những điều suy nghĩ từ bên này bên kia, tức là những người này người khác nói về việc sau ngày 9 tháng 11, Hoa Kỳ lúc đó dưới thời là tổng thống là con ông tổng thống con, ông tổng George Bush con, đã mở ra một chiến dịch mới tất cả mọi nơi và đưa đến nhiều cuộc chiến tranh ở Trung Đông cũng như sau này ở bên Afghan, Afghanistan. Cho đến ngày cách đây 1-2 năm gì đó, khi ông tổng thống Biden lên làm tổng thống, ông ấy rút quân ra khỏi Afghan, nơi mà người Hoa Kỳ đã giết được anh Bin Laden. Là một người nghiên cứu lịch sử giữa hai sự kiện nó xảy ra trước và sau như vậy, tôi vẫn hỏi thôi, ý kiến của ông thôi, đó là điều tốt nước Mỹ đã làm để chống khủng bố hay nó là điều không tốt đã gây chiến tranh nhiều nơi khác trên thế giới này, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, cái sự việc và người Mỹ ám sát Bin Laden và rút quân để khỏi qua Afghanistan đấy, tôi nghĩ là nó không có trong cái kịch bản là chiến tranh của nước Mỹ, nhưng nước Mỹ buộc phải làm. Và cuối cùng rồi là cái gì, nước Mỹ cũng phải buộc phải rút khỏi Afghanistan, cho thấy sự thất bại của Mỹ trong cái việc mà chuyển quân ra khỏi cái lãnh thổ của Mỹ để duy trì hòa bình, để mà chống khủng bố trên toàn thế giới, là giết người, tiếp tục giết người, tiêu diệt khủng bố, thì không thể nào tiêu diệt được nguồn gốc khủng bố. Người này bị giết thì người khác lại nổi lên, hết cánh này bị giết thì cánh khác lại nổi lên. Mà muốn tiêu diệt được khủng bố, muốn tiêu diệt cái dùng khủng bố trên toàn thế giới, thì Mỹ và các nước trên thế giới cũng phải đồng lòng để có một cái chính sách ổn định, làm sao cho mọi một dân tộc, mọi một quốc gia được hưởng thái bình, được no ấm, được bình đẳng, thì như thế cái chủ nghĩa khủng bố mới có thể được tiêu diệt. Chứ còn bạo lực, tự bạo lực thì bạo lực sẽ tiếp tục. Và chúng ta đã thấy rõ ràng kể từ khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, một cái quốc gia lộn xộn, có thể nói là cô chính phủ bởi các phe phái, bởi các sự đàn áp của chính phủ Taliban đi đầu Afghanistan, nó sẽ đẩy được cái đất nước này về cái thì mà tôi nói còn phải tệ hại hơn cái thời kỳ đó đang diễn ra trên lãnh thổ nó đang thành ra.
Thưa tiến sĩ, nếu tôi cũng có mắt, con mắt nhìn xa là như tiến sĩ, thì chắc chắn là lịch sử ngày hôm nay là chính trị ngày hôm qua. Thời gian tôi sinh ra cũng khoảng đâu đó vào quả bom nổ ở Nhật Bản, cũng là quả bom từ nước Mỹ thả ở Nhật Bản. Một thời gian đâu đó tôi lớn lên và tiến sĩ cũng biết có cuộc chiến tranh Nam Bắc Hàn, Nam Hàn Bắc Hàn. Nếu nói hai cuộc chiến tranh này đó là hai cuộc chiến tranh thành công của nước Mỹ, và cho đến bây giờ hai nước mà nước Mỹ đến và vẫn còn họ, ông người ta vẫn còn ở lại tại Nhật Bản cũng như tại Nam Hàn. Nếu nói những cuộc chiến tranh khác ngay sau bên Hàn Quốc là cuộc chiến tranh ở Việt Nam, tôi nhắc đến nước Mỹ, tôi những cái sự hy sinh, những cái điều chung một mái nhà của ông chúng ta đều biết cả. Tôi đang nói chuyện về nước Mỹ thôi. 50 tiến sĩ còn nghe được tôi không ạ? Dạ, tôi nghe tiếng kịch, tôi tưởng tôi mất đường dây với tiến sĩ. 58.000 người lính Hoa Kỳ chết một cách, mình cứ nói như vậy đi, theo cái sự mà người Mỹ đến Việt Nam bắt đầu chết một cách vô ích ở Việt Nam. Tôi đang nói về nước Mỹ. Sau chiến tranh Việt Nam, ông nghĩ là con người như tôi, như ông, hay tất cả những con người khác cầm quyền, họ sẽ không bao giờ họ nghĩ đến một cuộc chiến tranh kinh khủng Thế chiến thứ hai Hàn Quốc và Việt Nam. Nhưng bao nhiêu cuộc chiến tranh khác đã bắt đầu từ đó, và người Hoa Kỳ lâm chiến vào ở bên Âu Châu, ở các nước Âu Châu ông biết, và sau đó đến các nước bên Ả Rập ông biết, rồi đến Afghan ông vừa mới nói, và ngày hôm nay cuộc chiến tranh dai dẳng không biết bao giờ, giống như Việt Nam ở bên Ukraine. những sự kiện mà tôi vừa mới nhắc đến với tiến sĩ như vậy, con mất lịch sử, có phải là chủ trương của người Hoa Kỳ? Dĩ nhiên là họ không đi ăn cướp đất của ai cả, chưa ai mất một tấc đất nào với Mỹ. Nhưng đó có phải là chủ trương kinh nghiệm chiến tranh của Hoa Kỳ hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, anh Phan Đình Minh nhắc đến cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên 1950, 1953, hay là trước tới nữa là nước Việt ăn hai quả bom nguyên tử của Mỹ, và sau đó là cuộc chiến tranh Việt Nam mà kéo dài 21 năm, nó dài hơn cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, nó dài hơn cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai. Thì tổng số người thiệt mạng trong 21 năm ở cuộc chiến tranh Việt Nam ấy, nó không bằng cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái hệ quả của nó để lại là gần 50 năm qua cũng không thể hàn gắn được. Nước Việt ăn hai quả bom nguyên tử của Mỹ vào tháng 8 năm 1945. Và chỉ 20 năm sau, nước Việt đã hồi sinh. Và 30 năm sau, nước Việt đã trở thành một siêu cường của thế giới. Cuộc chiến tranh Nam Bắc trên bán đảo Triều Tiên đã để lại một cái hệ quả cũng rất là khủng khiếp. Nhưng ngày nay Nam Triều Tiên, Hàn Quốc đã trở thành một ông rồng của châu Á, một cái trung tâm khoa học kỹ thuật của châu Á mà Việt Nam đang học tập, đang mong ước có những cái liên kết với Hàn Quốc để mà phát triển đất nước. Nhưng mà nhìn lại cuộc chiến tranh Việt Nam, chúng ta thấy rằng phải đạt được trong cái bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh trên thế giới giữa quốc gia và cộng sản, giữa tư bản và khối xã hội chủ nghĩa, và từ sau năm 1949, và chính trong cái bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh đó đấy, nó đã xuất hiện một cái học thuyết chiến tranh, và Việt Nam chúng ta lại là nạn nhân để cho các siêu cường thử nghiệm các cái học thuyết chiến tranh của mình. 4 triệu người đã vĩnh viễn xa đi, đất nước bị tàn phá, và sau 21 năm có kẻ thắng, có người thua, có hòa bình được lập lại, nhưng cái nền hòa bình đó cũng chỉ được diễn ra khoảng 10 ngày, và sau đó Việt Nam tiếp tục lao vào cái cuộc chiến tranh ở biên giới phía Nam và biên giới phía Bắc, và kéo dài thêm dài 10 năm kể cả vấn đề Campuchia. Và ngày nay chúng ta thấy là rõ cái gì, sau 48 năm hòa bình, Việt Nam vẫn còn một nước là một nước đang phát triển, đứng một cái thứ hạng khiêm tốn ở khu vực Đông Nam Á, trong khi tất cả các nước khác do cuộc chiến tranh Việt Nam đã ngồi lên và được cất cánh, ví dụ như Singapore, Malaysia và Thái Lan, vân vân. Thì chúng ta nhìn đó, chúng ta rút ra một cái bài học kinh nghiệm, một cái bài học lịch sử cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi cho rằng đây là một cái bi kịch của đất nước Việt Nam, của người Việt Nam phải trả giá trong 21 năm. Và 48 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt, cái sự chia rẽ, cái sự không thống nhất, cái sự vẫn còn mắc bối với nhau giữa người Việt trong nước, giữa người Việt ở ngoài nước, giữa chính phủ trong nước và cộng đồng quốc tế cũng còn rất nhiều vấn đề để bàn. Và chúng ta thấy rõ là trước thềm thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, vấn đề dân chủ, vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo luôn luôn được đặt ra trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ vào ngày hôm sau. Tất cả những vấn đề đó không ai muốn, tất cả những vấn đề đó không ai muốn nó xảy ra trên một cái đất nước mình sinh sống, không ai muốn nó xảy ra ở một cái quê hương mà mình đã từng sinh ra và lớn lên, dù bây giờ mình ở tận phương trời nào ở trên cái đất này. Và mọi người đều có một cái tấm lòng và có một cái hướng về cái quê hương đất nước, muốn cho đất nước mạnh hơn, đất nước giàu hơn, đủ sức để bảo vệ, đủ sức để mà chống chọi lại các cái âm mưu xâm chiếm từ ngoại bang, các sự o ép của các siêu cường mà luôn luôn có cái giả tâm chiếm biển, chiếm đảo, chiếm đất của Việt Nam như trong thời gian qua chúng ta đã sống. Thì cái điều đó nó đặt ra cái quan trọng là xây dựng cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay như thế nào. Chúng ta phải dựa vào ai, chúng ta phải liên minh với ai, và chúng ta tạo ra một cái môi trường địa chính trị như thế nào, chúng ta luôn mới có thể tự lực, tự chúng ta bảo vệ chúng ta, chứ không phải trông chờ vào đồng minh hay trông chờ về một ai khác ở trên thế giới này. Và thưa anh Phan Đình Minh, cái quan điểm của tôi là cái gì? Là bám anh em xa nhưng vẫn ôm láng giềng gần để mà giữ vững một cái môi trường hòa bình và ổn định xây dựng đất nước, để đừng rơi vào những cái cuộc chiến tranh tàn khốc mà anh Phan Đình Minh là nhân chứng, là người đã có can dự vào cuộc chiến tranh, và giờ này anh phải khám tha thứ. Cũng tôi, người sống ở trong nước, tôi cũng trăn trở, cũng dai dứt đối với sự phát triển đất nước so với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Và thưa anh Phan Đình Minh.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, nếu tôi có nhắc lại thì nó không thừa đâu. Ông là một người bạn rất gần với tôi, rất gần với trái tim tôi, rất tôi rất là trân quý những suy nghĩ của ông. Tôi vẫn thường nói vui với tôi là nếu thực sự tôi có một cái đũa thần hay tôi có quyền hành, tôi đã chỉ định ông làm thủ tướng hay làm tổng bí thư Việt Nam, thưa ông, vì cái tâm tình con người của ông. Ông là con người biết cách đây một thời gian không xa đâu, ông đã con người sống chung một mái nhà. Cái bài viết, cái buổi nói chuyện của tôi với ông nhiều người xúc động lắm. Cũng có lẽ nhiều người xúc động những cái điều mà tôi với ông nói, nên tôi nhận được những cái tách ở trên toàn cầu 2-3 cái gửi vào cho tôi là: kính chào tiến sĩ Đinh Kim Phúc, kính chúc sức khỏe. Mến chào ông, chúc ông luôn luôn mạnh khỏe, và chúng tôi rất vui được nghe sự suy nghĩ trí tuệ của ông. Đó là một người khách nào đó ở ngoài viết cho tôi biết, và điều tôi vừa mới nói chứng minh điều đó. Tôi nhắc cái câu này có thể tiến sĩ nghe tiến sĩ cũng buồn. Chắc chắn tôi nghe tôi cũng buồn, là vì tôi không bao giờ muốn nhắc lại những cái chuyện ngày hôm qua như ông nói. Một phần nào cuộc đời tôi đi qua, nhưng đã có một lần chắc chắn ông nghe: đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Cái câu đó có cần phải nhắc lại ngày hôm nay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Đó là một cái thời kỳ mà của cuộc chiến tranh lạnh, mà Việt Nam là một cái bãi chiến trường. Thì theo ý tôi, nó là một cái giai đoạn lịch sử nó đã đi qua. Bây giờ chúng ta phải hướng đến ngày mai, hướng đến cái việc mà bắt tay Việt Mỹ của buổi chiều ngày hôm sau, để mà chúng ta bàn một cái con đường đi cho Việt Nam hòa nhập cùng với cộng đồng thế giới, hòa nhập cùng với sự tiến bộ của thế giới, để mà phát triển, để mà sử dụng đất nước, để bảo vệ cái độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và cái toàn vẹn lãnh thổ trước những cái âm mưu của ngoại bang. Thì tôi nghĩ đó là một đề được sánh bạc. Mặc dù chúng ta không thể bỏ qua quá khứ, chúng ta không quên quá khứ, nhưng quá khứ nó chỉ là một cái bài học lịch sử để cho chúng ta sống ngày hôm nay, để chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm đau thương trong quá khứ, để mà trong tương lai chúng ta không lại lặp lại một lần nữa. Cho nên chúng ta không đi với một người này để chấm một người khác, chúng ta không đi với một quốc gia này để chấm với một quốc gia khác, nhưng chúng ta có quyền dựa vào các quốc gia mà luôn luôn lên tiếng bảo vệ chúng ta, để chúng ta giữ vững cái độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cái toàn vẹn lãnh thổ, thì nó không ai cấm Việt Nam chúng ta là. Và cái con đường ngoại giao của Việt Nam trong một thời gian gần đây, nhân Phan Bình Minh và các bạn xem, như đại đã biết, Việt Nam đang đi trên một cái con đường rất là thân thang, đi một cái con đường mà các cường quốc và trên thế giới đang chìa tay ra, đang chào đón Việt Nam. Và chúng tôi tin chắc rằng cái tương lai của Việt Nam sẽ không phải dắt lại những cái bài học của quá khứ này hơn 50 năm.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi cũng như ông vậy. Tôi muốn đi qua một con đường mới. Dĩ nhiên bước con đường từ những ngày, nói cho đúng, tôi không có quần áo mặc, thưa tiến sĩ. Đau đớn lắm. Vợ con tôi cũng vậy cả. Và bao nhiêu người chúng tôi phải đi ra đi năm 1975 đều như vậy cả. Thôi thì coi như là cái chuyện đó là lịch sử đi. Cái số phận, cái nghiệp của đất nước mình như vậy. Ông đã sang bên Hoa Kỳ này, ông biết mà, ông thấy mà. Người Việt Nam ở bên này đa số phần đầu là những người ở trong miền Nam cả, nơi ông sinh ra cả, nơi chung một mái nhà cả. Ông thấy chất xám bên Mỹ này giờ nhiều lắm, của người Việt Nam bên Mỹ này nhiều lắm, thưa tiến sĩ. Tiền ở Việt Nam của người Việt Nam làm ở bên Mỹ này cũng nhiều lắm, thưa tiến sĩ. Không nhiều mà một năm chúng tôi đưa về tới 18-20 tỷ, đó là tiền của người Việt Nam không nhá. Chưa nói về kỹ nghệ của Mỹ, và người Việt Nam yêu cầu những kỹ nghệ của Mỹ đi về Việt Nam để giúp Việt Nam. Phải chăng có sự gì lấn cấn giữa người cầm quyền trong nước, lấn cấn với chúng tôi là thế lực thù địch, lấn cấn với chúng tôi là ngụy? Nếu không như vậy làm sao đâu có cái nghị quyết 36, làm gì đâu cần phải ép buộc chúng tôi làm cái gì. Nếu con người như ông, tôi chỉ định ông làm thủ tướng, có cái tâm tình tốt với người Việt Nam, có tâm tình tốt với vậy khi ông nói tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới này đang nghe ông mà. Điều suy nghĩ của tôi có đi ngược lại với cái suy nghĩ của tiến sĩ không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, tôi tôn trọng ý kiến của anh là một cái người trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà đối với cái thế hệ của tôi, là tôi cũng là một người đã từng trải đi qua cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng ở cái lứa tuổi còn quá nhỏ, chỉ mới 16 tuổi. cảm nhận về chiến tranh tôi cảm nhận được, cảm nhận về mất mát đau thương tôi cảm nhận được, nhưng cái thời gian đó nó đã qua quá xa đối với bản thân tôi. 48 năm qua tôi đã sống, tôi đã làm việc, tôi đã làm tất cả mọi việc vì một cái Việt Nam phát triển, thì tôi cũng mong muốn rằng tất cả mọi người cũng ủng hộ tôi, cũng khuyến khích tôi và cũng tạo mọi điều kiện cho tôi đấu tranh cho.
Tôi không nghe được tiến sĩ à? Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Đinh Kim Phúc thưa ông.
Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, gìn giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòm trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Tiến sĩ nghe được tôi không? Thưa tiến sĩ. Alo. Tiến sĩ nghe được tôi không? Dạ, đi được kỹ thuật. Dạ, bây giờ tôi hỏi thôi cái chuyện khác cho nó nhẹ nhẹ đi. Tiến sĩ theo dõi trên tình hình quốc tế, chiến sĩ đều thấy trong vòng 1-2 tháng nay hay đi trước đi 1 năm đi, tình hình thế giới rất là sôi động, rất là sôi động. Sôi động thứ nhất trước là bên Âu Châu chiến tranh Ukraine và Nga. Sôi động là dĩ nhiên Ukraine là bên một Nga và bên Mỹ và các nước Âu Châu, và bên phía bên này Thái Bình Dương là chiến tranh kinh tế giữa tàu và Nhật, và anh tàu đang bị ảnh hưởng, anh Mỹ rút chân ra khỏi đó rất là nhiều. Rồi đến cách đây 1-2-3 ngày không biết là hình như đã diễn ra rồi, tôi không theo dõi kỹ lắm, buổi hội nghị của 20 quốc gia kinh tế lớn nhất thế giới ở Ấn Độ, và cuối cùng thì chuyện đến Việt Nam. Tại sao trong vòng 1-2-3 tuần như vậy, tất cả những điều nổi cộm ở trên thế giới diễn ra bên Âu Châu và bên Á Châu, có gì suy nghĩ về bàn cờ thế giới như vậy, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Xin thưa với anh, trong dòng thời gian gần đây, ngoài cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine này, thì chúng ta thấy rõ rằng là khu vực châu Á nó cũng có rất nhiều cái điểm nóng xảy ra, như là vấn đề nội tình của Myanmar khi mà cái chính quyền quân sự lật đổ cái chính phủ dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, rồi cái vấn đề giải đua vũ trang, vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, rồi cái vấn đề Trung Quốc gây sức ép đối với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam trên Biển Đông, và cái cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ đang diễn ra rất là sôi động, và có những cái đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Nam Á đang trở thành những cái mũi xung kích để mà Trung Quốc dựa vào đó để gây sức ép, ví dụ như là Philippines. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong ngày hôm nay, khi mà cái hội nghị G20 đạt được khai mạc ở Ấn Độ đó, thì chúng ta thấy họ rõ ràng là họ vẫn bỏ lửng cái vấn đề Ukraine, mặc dù là tổng thống Nga Putin và chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự cái cuộc hội nghị này, và chỉ có tổng thống Mỹ sẽ đại đặt, nhưng mà vấn đề Ukraine là bỏ lửng đi trong chương trình nghị sự. Rồi vấn đề cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN và cái khối Đông Á đang diễn ra ở Jakarta, Indonesia đó, nó thật sự là nó đã nóng lên vì nó quy tụ tất cả các siêu cường trên thế giới về đây để bàn về chiến tranh, để bàn về hòa bình, để bàn về sự phát triển của khu vực, của thế giới. Và chúng ta thấy rõ ràng cái tin tức nó dồn dập về mỗi ngày, và mỗi người lắng nghe tin tức thì theo một cái chiều kích khác nhau, có thể nhận định theo những hướng khác nhau, nhưng tôi cho rằng đó là một dấu hiệu rất tốt. Khi còn nói ra được, khi còn bàn luận được, khi còn thảo luận được, khi còn có những ý kiến khác nhau được, thì chiến tranh chưa phải xảy ra. Cái đó là một cái quy luật trong cái chính trị thế giới. Một khi không nói được nữa thì chúng ta sẽ sợ rằng cái nắm đấm sẽ thay thế cái lời nói, sẽ có hy vọng rằng cái nền hòa bình ở khu vực Đông Nam Á nó sẽ tiếp tục được giữ vững, cái môi trường ổn định tiếp tục được giữ vững, mặc dù có sự cạnh tranh chiến lược của các siêu cường ở cái khu vực này.
Khu vực Đông Nam Á có rất nhiều nước dọc theo biển Thái Bình Dương, vị trí đều quan trọng cả. Như ông biết, Phi Đật Tân, Nhật Bản, Đại Hàn, Campuchia, Thái Lan. Tại sao cái vị trí của Việt Nam nó có vẻ, đối với tôi, nó quan trọng như vậy đối với chiến lược của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Thì anh nhìn vào cái bàn cờ chiến lược ở khu vực Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương, và cũng như một cái vị trí của Việt Nam và trong cái lịch sử của khu vực này, anh biết rõ rất rõ nó có một cái vị trí hết sức là chiến lược. Nó nhìn xa biển Đông và nó ở một cái trung tâm Đông Nam Á. Chúng ta thấy rõ ràng từ Sài Gòn qua Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, vân chỉ khoảng trên dưới 3 tiếng đồng hồ giờ bay. Và chính vì cái địa chính trị của Việt Nam như vậy mà trong suốt nhiều ngàn năm trước đây đấy, trên cái đà tiến quân về phương Nam để thôn tính khu vực Đông Nam Á, rồi từ đó làm bằng đạp ra thế giới, phương Bắc đều đụng phải cái thế lực của Việt Nam, và chỉ có Việt Nam là một cái người có thừa kinh nghiệm để đối đầu với cái ý chí xâm lược của phương Bắc. Chỉ có Việt Nam mới có kinh nghiệm đối đầu với những lần chiến tranh với phương Bắc. Do đó Việt Nam cũng rất tự hào, nhưng cũng là một cái bi kịch của Việt Nam luôn luôn là một cái bãi chiến trường đầu tiên Việt Nam phải chịu đựng đối với những cuộc chiến tranh trong khu vực. Và trong lịch sử suốt 100 năm qua, chúng ta thấy rõ rằng Việt Nam luôn luôn là một cái quốc gia đầy biến động, mất mát, đau thương, và tất cả những gì chúng ta thấy người Việt Nam người đánh chịu để cho các nước khác đang phát triển. Thì vấn đề đó tới ngày hôm nay, không ai muốn một lần nữa những cái biến cố, những cái sự kiện đó nó diễn ra cái đất nước, từ cái đất nước này. Và anh cũng thấy rõ rằng Việt Nam đang làm tất cả để thoát ra khỏi sự o ép của các cái cường quốc trên thế giới mà có giả tâm giống như Việt Nam, để Việt Nam có đủ cái niềm tin, có đủ cái sức mạnh để mà bảo vệ cái đất nước của mình như là mọi người Việt Nam mong muốn.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi có một cái ông ca sĩ rất là nổi tiếng, ông ấy chết rồi. Ông có nghe ông ca sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ này là ông Elvis Presley không? Ông có biết ông đó, người da trắng hát nhạc rất là hay, có biết không?
Dạ, tôi không rành âm nhạc lắm nên tôi đừng.
Nhưng mà chắc là ông cái bài hát của anh này rất là nổi tiếng, bán cả mấy chục triệu, có cái tên ông cũng biết, đó là cái tên của nó là It Now or Never, ngày hôm nay hoặc không bao giờ nữa. Ngày hôm nay hoặc không bao giờ nữa, không có bao giờ tình yêu của tôi sẽ lại đến lại với em lần thứ hai đâu. Bao nhiêu năm tôi chờ đợi với em, ngày hôm nay hoặc không bao giờ. Ý nghĩa của cái bài hát nó như vậy, đưa cái câu tên của cái bài hát đó mà điều tiến sĩ vẫn mong ước. Hơn một lần ông nói chuyện với tôi, cái tâm tình của ông với tôi chung một mái nhà, ngày hôm nay hoặc không bao giờ nữa. Nó có phải là một cái suy niệm của tiến sĩ về chuyến viếng thăm của ông Biden? Dĩ nhiên ông Biden là ông là đại diện của nước Mỹ đến. hôm nay hoặc không bao giờ nữa. Ông có suy nghĩ gì về cái câu này không thưa, với chuyến đi của ông Biden, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng anh, bây giờ hoặc không bao giờ đó là cái câu nói mà rất nhiều nhà phân tích quốc tế trong cái tuần lễ vừa qua đã phát biểu trong cái mối quan hệ Việt Mỹ. Và ngày mai tổng thống Mỹ sẽ sang Việt Nam, nó mở ra một cái bước ngoặt mới trong mối quan hệ Việt Mỹ mà đã bị bỏ lỡ 48 năm trước đây. Như tôi đã từng nói với anh ta nhìn mình, sau năm 1975, Mỹ đã chìa tay ra muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam để mà giúp Việt Nam phát triển sau chiến tranh, để mà kéo Việt Nam ra khỏi tất cả những cái bàn tay khác. Nhưng mà lúc đó Việt Nam đã bỏ lỡ một cái cơ hội vì vấn đề bồi thường chiến tranh và vấn đề viện trợ hàng năm, vân vân. Và người Mỹ đã đạt đến một cái sự hiểu biết với Trung Quốc, và họ đã làm lơ đối với Việt Nam, họ bắt tay với Trung Quốc. Và chính vì vậy mà Việt Nam phải trả giá trong một cái thời gian dài trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng bây giờ cái thời điểm năm 2023 này, tất cả những nhà bình luận trên thế giới đều nói cái chuyến đi của ông Biden sang Việt Nam, cái mối quan hệ Việt Mỹ ngày hôm nay, bây giờ hoặc không bao giờ. Nếu như Việt Nam bỏ lỡ cơ hội lần này nữa thì sẽ không còn cơ hội nào cho Việt Nam. Và tất cả mọi người Việt Nam đang đón nhận, đang đón chào chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ để mà nâng cấp cái mối quan hệ Việt Mỹ, để giúp Việt Nam vượt qua được tất cả những cái khó khăn hiện nay. Và thưa anh Thanh Minh, mọi người đều nói rằng Việt Nam đang bị Trung Quốc coi hết, an ninh Việt Nam đang bị đe dọa, Việt Nam cần đến bàn tay của Mỹ để mà bảo vệ, để mà liên minh. Tôi không cho rằng vấn đề an ninh là vấn đề số 1 trong mối quan hệ Việt Mỹ hiện nay, mà đó chính là vấn đề kinh tế. Việt Nam cần đi tắt đón đầu, Việt Nam cần cái nền khoa học kỹ thuật của Mỹ, Việt Nam đang cần cái nền, cái đồng vốn của Mỹ và các đồng minh của Mỹ thì mới có thể giúp Việt Nam đi tắt đón đầu, hưởng những thành quả khoa học kỹ thuật của thế giới để trở nên hùng mạnh. Và kinh tế có phát triển, đất quốc gia hùng mạnh thì cái nền tự cường của Việt Nam sẽ tự nhiên mà đến, để mà có thể chống chọi lại đỡ với các pháp lực, các cái lực của ngoại bang. Do đó tôi thấy rằng trong vấn đề kinh tế mới là cái vấn đề quan trọng của Hà Nội đối với Washington lần này. Và trên những thông tin trong thời gian gần đây, chúng ta biết rằng đi theo Tổng thống Mỹ là rất nhiều các nhà kinh tế Mỹ, các doanh nghiệp Mỹ sang để sẵn sàng ký kết những cái hợp đồng rất lớn mà giúp đỡ cho Việt Nam vượt qua cái trình độ của Việt Nam hiện nay. Và chúng tôi hy vọng rằng cái quan hệ Việt Mỹ bắt đầu từ ngày mai nó sẽ mở ra một cái chương mới cho cái giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, nó hòa nhập vào trong sự phát triển của thế giới văn minh.
Ông nói kinh tế rất là quan trọng đối với tất cả mọi nước. Tiến sĩ nói hay tôi nghĩ cũng vậy thôi. Nhưng chắc chắn tiến sĩ phải đồng ý với tôi là kinh tế có mạnh thì phải có người làm, phải có công nhân, phải có mọi thứ thì kinh tế mới mạnh được. Không có người chất xám ở bên Hoa Kỳ này, chúng tôi người Việt Nam nhiều lắm không? Mà tôi cũng nói thẳng nữa là chất xám ở trong Việt Nam cũng nhiều người tốt lắm không? Là một giáo sư tốt như ông đứng trên bục giảng, tôi thích lắm, tôi vui lắm, là vì một phần nào cái tư tưởng của ông đứng trước bảng phấn bụi nó có đưa đến những cái tâm tình quý mến cho các em sinh viên, các em trẻ sau này. Tôi muốn hỏi với ông là nước có giàu thì dân mới mạnh, cái điều đó chắc chắn như vậy. Dù rằng người Việt hải ngoại chúng tôi này, nói cho nó con số cho nó chắn cho nó vui đi, khoảng chừng 5 triệu trên hành tinh trái đất này. Ông có công nhận đối với Việt Nam 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại như chúng tôi này là một lực lượng rất là quan trọng đối với người Việt Nam, đối với nước Việt Nam hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng anh, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đó là một cái chất xám và một cái chất dẫn rất cần thiết cho Việt Nam hiện nay trong vấn đề về khoa học kỹ thuật, trong vấn đề tiếp thu cái sáng tạo của nền khoa học kỹ thuật trên thế giới. Mà cái quan trọng nó là bây giờ là những người nắm quyền ở Việt Nam sử dụng cái lực lượng chất xám của người Việt hải ngoại như thế nào, thì đó là vấn đề nó cần bàn. Và chúng tôi là những người ở trong nước cũng muốn có một tiếng nói với cái cộng đồng người Việt hải ngoại, làm sao chúng ta phải bắt tay nhau để cùng nhau đưa cái đất nước này phát triển. Đó là cái mong muốn của tôi. Và tôi cũng chắc chắn rằng đó là cũng mong muốn của anh Phan Đình Minh và tất cả các cái đồng bào người Việt chúng ta ở trên thế giới. Nhưng điều kiện nào để chúng ta ngồi lại với nhau, điều kiện nào để chúng ta bắt tay với nhau để mà xây dựng đất nước, thì vấn đề đó nó vượt quá tầm cái khả năng tôi. Nó thuộc về trách nhiệm của nhà nước. Nó thuộc về trách nhiệm của nhà nước. Thưa anh,
nếu tôi nói câu này tiến sĩ có thể nghe cũng hơi khó chịu, mà chắc chắn tôi khó chịu là vì ở nước nào cũng có sự tốt sự không tốt cả, nước nào cũng có cái điều đó. Nhưng thực sự quyền lợi con người ở bên Hoa Kỳ chúng tôi được bảo trọng lắm không? Bên này chúng tôi có tự do thật sự. Chúng tôi không có tự do từ đầu súng thưa tiến sĩ. Nếu còn cái gọi là tự do từ đầu súng, mình có thể tiến thêm được 10 năm nữa, 15 năm nữa. Có thể lúc đó tôi không còn, tiến sĩ cũng không còn. Nếu vẫn còn giữ cái tự do là đầu súng, chúng ta có thể đi được tới một con đường nào khác hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Trúc, Đinh Kim Phúc?
Tôi thấy rằng cái tự do nó là một cái tất yếu. Nó là tất yếu. Nhanh hay chậm là do mỗi người chúng ta. Cái sự tự do của chúng ta, cái sự tự do cho cộng đồng. Và tôi xin nhắc lại, tự do là tất yếu. Không ai có thể ngăn cản được cái tự do của con người. Và lực ngăn cản cái quyền tự do của con người, cái sự phát triển của con người đều phải bị đào thải. Và mỗi trong một cái con người chúng ta phải có sự đóng góp của cá nhân mình để cho cái bước đường đến tự do nó nhanh hơn, nó thuận lợi hơn, để chúng ta có thể cống hiến được nhiều hơn, chúng ta có thể làm được tất cả những gì tốt đẹp cho cái đất nước chúng ta.
Nếu tiến sĩ muốn, nếu tôi đang nói chuyện với ông, tôi muốn làm tất cả, muốn ăn tất cả, muốn có tất cả, thì tôi là người ở trong dân trong nước, tôi cũng muốn được làm tất cả, ăn tất cả như mọi người khác. Và đúng ra chính một nhân vật đã nói là không có gì quý bằng độc lập và tự do. Ông điều đó ông không nghĩ như vậy và tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi chỉ mong với ông là cái câu nói của ông và chương trình của tôi, hãy nói đúng ra ông theo dõi cho đài này, các diễn đàn ở đây, chúng tôi đều là những người có tâm tình với nước Việt Nam cả, thưa ông. Nếu có đối lập với một đảng thì là đối lập, nó mới như vậy, nó mới tiến được chứ, hai óc nó mới giỏi chứ. Độc đảng thì làm sao mà làm cái gì được, không làm gì được. Chúng ta đã bỏ những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay, mặc dù ông rất là bận và bệnh, ông em chưa trả lời của tôi bệnh tình thế nào. Ông nói một đôi câu quan trọng nữa về chuyến viếng thăm của ông Biden với Việt Nam ngày hôm nay hoặc sẽ không bao giờ nữa, để cho những người đang nghe ông, những người cầm quyền họ đang nghe ông, có thể họ cắt điện thoại với tôi với ông một hai lần, nhưng mà để cho họ nghe thấy cái điều đó trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ.
Vâng, sự phát triển của mối quan hệ Việt Mỹ là như tôi đã nói, một chuyến này Việt Nam và Mỹ sẽ ký kết một cái đối tác chiến lược toàn diện, nó không chỉ là mong muốn của chính phủ Mỹ mà nó là mong muốn của chính phủ Việt Nam và nó là mong muốn của mỗi người Việt Nam, để làm sao có những cái điều kiện thuận lợi nhất để mà phát triển đất nước. Thì tôi cho rằng cái quyết định của Hà Nội trong chuyến này là quyết định hợp lòng dân và cũng là hợp với xu thế của thế giới văn minh.
Tấm thảm kịch chúng ta đề cập đến ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, tấm thảm kịch kéo dài như ông nói 21 năm chiến tranh và 48 năm chưa có con đường đi. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi chắc chắn là đối với tôi cũng như đối với ông, nó đã trở nên một biểu tượng phi thường và một cuộc vật lộn lâu dài giữa cái thiện và cái ác, thưa tiến sĩ. Giữa ma quỷ và những kẻ tội lỗi điên cuồng nhằm giết chết hủy hoại đi một cách vô nghĩa. Giữa ma quỷ và điều thiện. Điều thiện thì tự bản chất của nó được bộc ra trên cơ sở tình yêu của lòng người, của những người Việt Nam thân mến, của những người Việt Nam trong và ngoài nước, thưa ông. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, mỗi ngày ông nhìn ra ngoài mặt trời lên, mỗi buổi chiều ông nhìn ra ngoài mặt trời lặn. Một tháng một lần trăng lên, trăng tròn, trăng khuyết. Chỉ có sự đau khổ của người dân Việt Nam mỗi ngày một nhiều hơn, thưa ông. Nó tăng lên mà nó không lặn, nó tăng lên mà nó không giảm, nó không đi. Và nhất định nó không đi, cái sự đau khổ nó không đi, thưa ông. Nhưng điều tốt duy nhất, tiến sĩ nói đi ạ.
Dạ vâng, anh
em
để mình nói tiếp đi.
Tôi đang nói là những điều tốt duy nhất khi sống sót sau một thảm kịch hay một thảm họa, những điều chúng ta nói đến ngày hôm nay, thuộc bất cứ hình thức nào là nó chắc chắn khiến chúng ta trở nên kiên cường hơn. Và việc này đang thực hiện tại Tiến sĩ mỗi ngày, tại đài này, tại chương trình này, mỗi ngày chúng ta đều trở nên kiên cường hơn. Thưa Tiến sĩ Đinh Kim Phúc, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn Tiến sĩ thật nhiều. Mặc dù thời gian rất là eo hẹp với ông trong những ngày mà có vị quý khách của Tổng thống Hoa Kỳ đến, và chúng tôi cũng biết là đường dây điện thoại chúng tôi vào trong nước bị kiểm soát. Ông Biden ông đến, không biết là chúng tôi có nên nói ông nên đến nữa không, là vì ông đến làm phiền chương trình anh em tôi làm việc ở trên đài nhiều quá. Chúng tôi mong mọi sự an lành với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình, có thể là sau ngày ông Biden đến Việt Nam. Thưa sĩ Đinh Kim Phúc, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương tại Sài Gòn, Đà Lạt, 1602 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.